61. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi vừa chở cô con gái Bianca đến trường sáng nay, rồi dõi mắt nhìn theo con bước đi xa dần để đến với bạn bè. Giờ đây con đã 11 tuổi, đang trưởng thành. Thế thế mà như mới hôm qua, tôi còn cõng con sau lưng, mua kẹo bông gòn cho nó ăn, ngắm nó ngồi tô màu với bút chì vẽ. Giờ đây, nó đang khoái nhiều cô ca sĩ và muốn trở thành một tay trống trong ban nhạc rock khi lớn lên. Hồi bé hơn, con tôi muốn trở thành một nhạc sĩ và chủ một cửa hàng tạp hóa. Một trong những nhạc sĩ tôi thích nhất là Louis Cole. Ông có một bài hát nhắc chúng ta rằng thời gian như một chiếc máy bay vút đi thật nhanh, xin đừng chớp mắt. Trước khi bạn kịp nhận ra thì các con đã trưởng thành và ra đi, sống cuộc đời riêng tư của chúng. Thời gian cũng như vậy, như hạt cát trôi qua kẻ tay. Vậy hôm nay, hãy yêu mến những người thân yêu. Hãy làm việc hết sức. Hãy đi thêm một dặm đường trong mọi hoàn cảnh. Hãy nói lên sự thật. Hãy sống trong danh dự. Hãy vui lên, bởi vì một ngày kia, thời gian của bạn sẽ không còn. 62. Thinh lặng thì sao? Tôi đang ở phi trường, chuẩn bị bay đến Las Vegas để trình bày trước ban nhân viên tiếp thị mạng. Còn ít thời gian nên tôi đi bộ đến phòng chờ để đọc sách. Quá ồn ào, điện thoại kêu liên tục, với những kiểu chuông thường khiến tôi giật mình khi đang ngủ. Người ta nói chuyện quá lớn qua điện thoại. Một hành khách đang chơi game trên chiếc PlayStation bỏ túi và mở loa ngoài. Thế là tất cả mọi người đều phải nghe anh ta chiến đấu chống lại dòng dữ để xâm chiếm vùng đất mới. Tôi định tắt chiếc iPod. Đã ra, tôi đừng nên làm vậy. Rồi tôi đi ra phía cổng. Các bạn đoán thử xem, ồn ào, náo nhiệt. Người ta lắp đặt 3 chiếc TV màn hình phẳng ở đó và âm lượng đang mở số 10. Thật không thể tin được. Chẳng ai có tâm trạng muốn xem TV hoặc muốn cắt ngang công việc đang dang dở. Chẳng ai xin phép chúng tôi. Một lần nữa, tôi lại phải tắt iPod. Tôi cần thanh minh. Chính xác là tôi khao khát sự thinh lặng. Tôi tin rằng những kết quả xuất sắc có được là nhờ sự luân chuyển giữa những khoảnh khắc thể hiện đỉnh cao cùng những khoảnh khắc trầm lặng để hồi phục. Ý tưởng lớn là vậy. Tất nhiên, tôi rất trân trọng kỹ thuật cao. Nó giúp chúng ta sống và làm việc tốt hơn nếu biết sử dụng một cách khôn ngoan. Nhưng những không gian tĩnh lặng đâu cả rồi chứ? Quá nhiều tiếng ồn đang chen ngang vào các ước mơ, vào những cuộc trò chuyện thú vị, vào thời gian quý giá. Trong khi đó, tất cả chúng ta đều cần những thứ ấy nếu muốn sống một cuộc đời tươi đẹp và vượt trội. 63. Một tính cách không rỉ sét. Thép con rỉ, một phát minh to lớn. Thế còn một tính cách không rỉ sét, một tính cách cao quý, tạo nguồn cảm hứng để theo đuổi mục đích và không bao giờ bỏ cuộc khi đang đến gần lý tưởng. Chất lượng thế giới nội tâm sẽ phản ánh chất lượng thế giới ngoại vi. Cuộc sống ngoài đời không bao giờ phát triển to lớn hơn cuộc sống nội tâm. Cuộc đời như một chiếc gương phản chiếu phản ánh con người của mình hơn là những điều mình muốn. Người nào mơ những giấc mơ tinh khôi, chân thành, tử tế, đạo đức, đấu tranh cho những điều tốt đẹp nhất sẽ hành động theo những giá trị ấy. Và những hành động như vậy chỉ có thể đưa đến những kết quả ngoạn mục. Bên trong luôn tạo nên bên ngoài, luôn là thế. Tối qua, tôi xem bộ phim Người Nhện Ba với các con. Ý tưởng hay nhất của bộ phim cũng là một ý tưởng rõ ràng nhất. Chúng ta luôn có sự lựa chọn. Chúng ta luôn phải lựa chọn giữa đúng và sai. Nghệ thuật lãnh đạo ở đây thực sự đơn giản. Đơn giản, nhưng không dễ dàng. Và sự xuất sắc đều liên quan đến đấu tranh giữa làm điều đúng so với điều dễ dàng. Những điều tốt nhất trong đời đều đòi hỏi nỗ lực, cam kết và kỷ luật. Người bạn Nido Quiben của tôi từng nói, cái giá của kỷ luật bao giờ cũng rẻ hơn cái giá của nỗi đau hối tiếc. Hẳn rồi, ý tưởng này rất hiển nhiên. Thế nhưng, điều hiển nhiên nhất lại hay bị lãng quên nhất. 64. Hãy để người khác tự do. Người lãnh đạo giỏi sẽ không bó chặt nhân viên của mình. Người lãnh đạo truyền đạt viễn cảnh, hướng dẫn và phát triển nhân viên. Rồi một khi truyền đạt xong, họ để nhân viên tự do vận dụng sự sáng tạo và khéo léo để đạt tới kết quả cần thiết, tự do thể hiện xuất sắc công việc và tìm ra giải pháp hoàn hảo nhất, tự do cảm thấy thành công là như thế nào, tự do thất bại bởi vì sai lầm chính là một phần của thành công. Ai cũng muốn là thành viên của tổ chức nào cho họ mang tài năng vào công việc và giúp họ thực sự sống động. Ai cũng muốn tham gia và cảm thấy tự hào về đóng góp của mình. Tận trong thâm sâu, mỗi người chúng ta đều muốn biết công việc mình làm và cuộc đời mình đang dẫn dắt có tạo sự khác biệt nào không. Bạn có sẵn sàng để những người chung quanh mình cảm nhận điều đó bằng cách cho họ tự do? Bởi vì nếu bạn không làm thế, người khác sẽ làm. 65. Một ngày lắng nghe. Sự lắng nghe khiến người ta cảm thấy mình đặc biệt, và người tài giỏi rời bỏ công ty chủ yếu vì họ không cảm thấy mình đặc biệt. Sự lắng nghe biểu lộ sự tôn trọng, nó giúp bạn thu thập thông tin, giúp phát huy những gì bạn đang thực hiện. Điều tôi muốn nhấn mạnh nằm ở chỗ người thể hiện vượt trội là người biết lắng nghe xuất sắc. Hôm nay, chỉ một ngày thôi, hãy quyết định bạn chỉ lắng nghe, không phải nghe thấy. Đừng cắt ngang lời người khác. Đừng chuẩn bị câu đáp trả trong lúc nghe người khác nói. Đừng kiểm tra email hay nhắn tin khi có người đang chia sẻ. Chỉ lắng nghe thôi. Thật tập trung. Hãy ở đó vì họ, bởi vì ai cũng có một giọng nói và ai cũng khao khát tiếng nói của mình được thừa nhận. Hãy thưởng thức những điều vĩ đại được vén màn một khi bạn biết lắng nghe. 66. Công ty khôn ngoan biết tranh thủ cảm xúc. Ý tưởng hay, phần cốt yếu của cạnh tranh đâu phải vì giành phần trong chiếc bánh. Cách biểu đạt mà tôi nghe trong rất nhiều hội nghị của các công ty. Không, cạnh tranh là để giành trái tim của khách hàng. Trong thế giới kinh doanh ngày nay, điều các công ty khôn ngoan cạnh tranh chính là cảm xúc của khách hàng mà họ phục vụ. Người ta mua sắm theo cảm xúc. Tôi uống cà phê Colombian. Tại sao? Vì nó có mùi vị tuyệt vời và tôi cảm thấy vui. Tôi tìm mua sản phẩm của những công ty có nhận thức xã hội cao. Tại sao? Vì tôi cảm thấy mình cũng đóng góp một phần vào đó. Tôi thích quần jeans hiệu Levi's. Tại sao? Vì tôi cảm thấy thoải mái. Tất cả những điều ấy đều liên quan đến cảm xúc. Tôi thích khách sạn Mercer ở New York, khách sạn Victor ở Miami, khách sạn Savoy ở Pháp, khách sạn Ritz-Carlton ở Singapore. Tại sao? Vì họ khiến tôi ngạc nhiên, vì họ khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt. Nhắm đến lý trí của khách hàng thì sản phẩm hay dịch vụ của bạn chỉ là một mặt hàng. Họ sẽ từ bỏ bạn khi đối thủ cạnh tranh chào mời giá rẻ hơn. Nhưng kết nối được đến trái tim của họ, bạn sẽ giữ họ lâu dài. Những công ty vượt trội không có những khách hàng thích họ, mà là những khách hàng yêu họ, và điều đó giúp họ trường tồn. 67. Bạn sẽ biết khi nào bạn biết. Hôm qua, tôi có buổi nói chuyện trên đài phát thanh Sirius. Người dẫn chương trình hỏi tôi một câu đầy ý nghĩa. Tất cả chúng ta đều có mục tiêu và khát vọng, nhưng đôi khi sự việc không xảy ra như kế hoạch. Làm thế nào ông biết đã đến lúc bỏ cuộc? Tôi trả lời ngay, bạn sẽ biết khi nào bạn biết. Những người đạt đến tầm xuất sắc trong công việc hay trong đời sống cá nhân đều luôn luôn mang theo tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Tất cả những hành động can trường đều do những người không chấp nhận thất bại thực hiện. Họ không chịu buông xuôi. Dù sự việc trông như bất khả thi, tồi tệ hoặc phi thực tế ra sao đi nữa. Nhưng như đã nói, cuộc đời thường ném những đường bóng xoáy và mở ra những kế hoạch khác cho chúng ta. Diễn viên hài Gyula Rachner, chết vì ung thư khi mới 42 tuổi, hiểu rất rõ về ý tưởng này. Khó khăn lắm, tôi mới học được bài học khó khăn này. Có những bài thơ không vần điệu, có những câu chuyện chẳng khởi đầu, khai triển hoặc kết thúc rõ ràng. Cuộc đời là những điều không biết, là phải thay đổi, là đón nhận từng giây phút và sống hết mình cho nó mà không thể biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một sự mơ hồ ngọt ngào. Chúng ta mong chờ sự việc xảy ra, những ước mơ thành hiện thực. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu đi nữa, mây đen sẽ không bao giờ tan hết. Ta không bao giờ nghỉ ngơi, vận may không bao giờ mỉm cười. Ta vẫn tiến vào màn đêm và tiếp thêm sức mạnh chỉ bằng lòng tin. Đó là điều tốt đẹp nếu ngọn lửa trong thâm sâu vẫn cháy sáng và mọi tế bào trong bạn vẫn bảo rằng cứ tiếp tục. Tin vào bản thân là dấu son của sự vượt trội. Nhưng đôi khi bạn tiến đến một thời điểm nào đó và biết rằng đã đến lúc thay đổi chiến lược. Không phải là đánh mất niềm hy vọng, chỉ là bạn biết cần như vậy vì niềm tin vào cuộc đời, niềm tin rằng có một sự việc còn tốt đẹp hơn nữa đang chờ đón bạn. Và đó là lúc điều chỉnh phương hướng. Những năm gần đây, tôi cố gắng sống với triết lý mà tôi từng chia sẻ với bạn trong một chương trước đó. Hãy làm hết sức rồi để cuộc đời làm phần còn lại. Thật không dễ dàng buông tay để điều mình mong muốn lại ra đi, vì bạn sẽ phải đau khổ nhiều. Nhưng nếu một điều còn tốt đẹp hơn đang chờ đón bạn nơi khúc quanh kia, thì sao lại không chứ? 68. Hãy là người hùng. Tôi ngồi trên máy bay cùng con trai, lướt qua các trang báo trong khi nó ngồi đọc sách. Tôi đọc tới bài báo nói về Tristan Unsworth, một cậu bé 11 tuổi, nay trở thành người hùng trong thị trấn của em ở Canada. Một ngày nọ, người bạn thân mà em thường trượt tuyết chung đang ngồi cạnh em trong lớp bị nghiện viên kẹo. Lý do là một bạn đang kể chuyện tiểu lâm. Thế rồi cả lớp cười vang, viên kẹo cậu bé kia đang ngậm lọt ngay vào khí quản. Mọi người trong lớp quá hoảng hốt đến nỗi không biết phải làm gì. Cậu bé bắt đầu bị ngạt thở, mặt nó tím tái hết. Sau này nhớ lại, cậu cứ nghĩ mình chắc chắn sẽ chết hôm ấy. Nhưng bà nội của Tristan đã dạy em cách sơ cứu trường hợp bị mất cổ như vậy. Em ra tay hành động ngay và cứu sống bạn mình. Một hành động đẹp. Hôm qua, thì hiệu trưởng cho biết Tristan là học sinh khiêm tốn nhất mà tôi từng gặp trong đời. Em là một học sinh tuyệt vời nhất. Tôi muốn nhắc bạn về một ý tưởng mạnh mẽ, sự vĩ đại trong mỗi con người chúng ta. Dù bạn là doanh nhân ở Nga, là thầy giáo ở Thái Lan, là học sinh ở Việt Nam, là nhà quản lý ở Pháp, thì điều đó vẫn là sự thật. Xin đừng quên điều ấy. Đừng che giấu sự thật tỏa sáng, đừng chôn vùi nó quá sâu, khiến ta quên mất mình là ai. Hãy bắt chước Tristan và trở nên nổi bật. 69. Sao phải có kế hoạch? Kế hoạch cho cuộc đời và việc đề ra mục tiêu đều không phải là chủ đề hấp dẫn, nhưng chúng rất quan trọng và là tâm điểm của một cuộc sống với nhiều trải nghiệm vượt trội. Tôi từng chứng kiến nhiều lần trong các đối tượng tôi huấn luyện. Họ dành rất nhiều thời gian để làm rõ một viễn cảnh thật chi tiết rằng đâu là lĩnh vực then chốt trong đời mà họ sẽ đạt được, sau đó viết ra giấy một kế hoạch và chia nhỏ thành nhiều mục tiêu liên tiếp để viễn cảnh ấy không quá choáng ngợp. Đồng thời, bức tranh toàn cảnh có được kiểm soát từng bước qua hành động thực hiện mỗi ngày. Một trong những kết quả tốt nhất của việc lên kế hoạch mà tôi khám phá được là nó tác động đến tâm trí chúng ta. Tôi có thể giải thích như sau. Tâm trí sẽ tập trung vào điều quan trọng như viết kế hoạch ra giấy rồi chia nhỏ thành nhiều mục tiêu. Chính hành động này giúp nâng cao nhận thức cho bạn điều nào là quan trọng nhất. Nhận thức tốt thì lựa chọn đúng. Lựa chọn đúng thì kết quả chắc chắn khả quan. Vậy, hãy tự tặng mình món quà. Lấy ra một tờ giấy trắng. Chuốt lại bút chì. Ngồi xuống viết về công việc cũng như gia đình mà bạn ước ao xây dựng. Bạn sẽ thấy việc này dễ hơn mình tưởng nhiều và kết quả sẽ khiến bạn kinh ngạc. 70. Đòi hỏi để được đáp ứng. Bạn sẽ không biết nếu không thử. Việc đòi hỏi điều bạn muốn luôn ẩn chứa một sức mạnh vô song. Rất thường xuyên, những xáo động bên trong nội tâm ngăn cản ta thực hiện các bước cần thiết để đạt tới sự xuất sắc mà bản thân ta mong mỏi. Ta cứ trốn mãi trong sự tưởng tượng thấp bé của mình, đa phần đều không thật. Hầu hết, những người xuất sắc nhất trong những người giỏi nhất đều đòi hỏi không ngừng. Họ hiểu rằng đó là một thói quen cần được chăm chút mới có thể hoàn thiện. Càng đòi hỏi nhiều, bạn càng thực hiện nó dễ dàng, giống như bao kỹ năng khác. Vậy nên, họ cứ đòi hỏi để có sự hỗ trợ và giúp đỡ trong công việc, để có những thông tin họ đang ngồi nhà tìm kiếm, để có chiến thắng trong kinh doanh, để đặt bàn tốt hơn trong nhà hàng, để có một chỗ xem ca nhạc khi hết vé. Và vì họ đòi hỏi nhiều hơn, họ có nhiều hơn, thành công luôn là một cuộc chơi về số lượng. Sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi bạn đòi hỏi, bởi có ai đọc được tâm trí bạn đâu. Họ cần biết điều gì có ý nghĩa với bạn. Và nếu bạn hỏi một cách đàng hoàng, họ sẽ không từ chối. 71. Làm điều mới mẻ. Con người khát khao muốn nắm quyền kiểm soát. Đó là cách ta tồn tại. Đó là một cơ chế sống còn từ thời con người còn cư ngụ trong hang đá. Ta cần sự chắc chắn và bất cứ điều gì không chắc chắn sẽ khiến ta bất an. Tuy nhiên, khả năng lãnh đạo cũng liên quan đến khả năng thành công ngay cả trong lúc đối diện với sự bấp bênh. Đó là hành động chạy đến chứ không phải chạy trốn. Những điều xa lạ và đáng sợ. Khả năng lãnh đạo còn bao hàm cả việc dám thử những điều mới mẻ. Thật dễ dàng khi ăn cùng một loại thức ăn mỗi ngày. Nhưng nếu không thử món mới, bạn sẽ đánh mất cơ hội khám phá món ăn khoái khẩu của mình. Thật dễ dàng kết giao với cùng những con người đó và nói cùng những câu chuyện đó mỗi ngày. Nhưng nếu không mở rộng cộng đồng của mình, ta sẽ đánh mất cơ hội gặp gỡ những người bạn mới. Thật dễ dàng thực hiện cùng một công việc mỗi ngày, để rồi cứ thế mà sống mòn. Nếu không vươn xa, bạn sẽ đánh mất sự hoàn thiện có thể giúp bạn tràn ngập lòng tự tin để bắt đầu cả một thế giới mới trong công việc. Thế nên, tôi mời bạn xem mỗi ngày như một sân ga để làm phong phú cho cuộc đời bằng nhiều cuộc phiêu lưu, đam mê và năng lượng hơn. Bằng cách thêm vào đó nhiều điều mới mẻ, hãy nghe một bài nhạc rock nếu bạn chỉ thích nghe dòng nhạc cổ điển. Hãy ăn một món chay nếu bạn thường ăn món mặn. Hãy đọc báo giải trí nếu bạn thường đọc báo doanh nhân. Cả một thế giới to lớn và thú vị ngoài kia. Thế giới đó đang chờ bạn đón nhận. 72. làm chủ bản thân. Những từ rất hay, làm chủ bản thân. Chúng gieo nguồn cảm hứng, mang đến hy vọng, thách thức, khiêu khích, khẳng định, nhắc ta về khả năng cao nhất của mình. Được trao tặng món quà cuộc sống, nghĩa là bạn được trao một trách nhiệm cao cả. Mỗi chúng ta đều phải bước ra thế giới mỗi ngày và sống hết mình. Dĩ nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng. Ta phải đối mặt với khách hàng khó tính, với công ty cung ứng tệ hại, với người đi đường nóng nảy. Ta đối đầu nhiều thời điểm khắc nghiệt và đầy rối ren. Ta cảm thấy cô đơn, muốn bỏ cuộc, không muốn đứng ở vị trí cao nhất của mình nữa. Cuộc đời là vậy, nhưng đồng thời, cuộc đời vẫn hằng ngày trao những cơ hội để tỏa sáng, để làm đẹp món quà, để giải thoát xích xiềng, để làm chủ bản thân. Hôm nay, bạn hãy suy nghĩ về tư duy của mình, khám phá giá trị thật và điều bạn muốn đại diện. Làm sao bạn có thể là chính mình nếu bạn thậm chí còn không biết mình là ai? Hãy biết mình sợ điều gì, cố hiểu tài năng cá nhân và tiềm năng trong bạn, học cách thoát khỏi những cảm xúc trói buộc của quá khứ. Đừng chịu an phận, học nhiều hơn, đọc nhiều hơn, phải khỏe mạnh, không, phải cực kỳ khỏe mạnh. Buồn thay, người ta chỉ quan tâm đến sức khỏe một khi đã đánh mất nó. Hãy nổi bật với công việc mình làm, hãy giỏi tay nghề đến nỗi công ty sẽ đình trệ nếu không có bạn. Hãy thân thiện hết mức, hãy biết thông cảm và đầy lòng trắc ẩn, hãy tài giỏi và chỉ mến. 73. Hãy khác biệt. Nếu thường xuyên đọc blog của tôi, bạn nhận ra ngay tôi rất thích khách sạn của Ian Schacher ở New York. Cách đây gần 10 năm, lần đầu tiên tôi ở đó khi giới thiệu cuốn sách The Monk Who Sold His Ferrari, tìm về sức mạnh vô biên. Trong cuốn sách The Greatness Guide, điều vĩ đại đời thường, tôi cũng nhắc đến khách sạn của Strasser ở London, một trong những khách sạn được ưa thích nhất trên thế giới. Tại sao tôi thích khách sạn của Strasser? Vì khi lần đầu hoạt động, chúng không giống với mọi khách sạn khác. Giờ đây đa số khách sạn đều có ý tưởng bắt chước Strasser. Chúng rất thú vị đến nỗi bạn sẽ nhớ mãi. Chúng vừa là một chỗ nghỉ đêm, vừa là một nơi trưng bày nghệ thuật hiện đại. Chúng dẫn dắt hơn là chạy theo, giống như bao ngành kinh doanh và con người từng thành công khác. Tôi đang đọc một cuốn sách bán rất chạy của Harry Beckwith, What Clients Love, điều khách hàng ưa thích. Khi ngồi uống cà phê sáng nay, tôi hồi tưởng về công việc, về cuộc đời. Trong cuốn sách này, Beckwith trích dẫn câu nói của Strasser: cứ để 24 người khinh thường khách sạn của tôi, vì tất cả những gì tôi đang chăm chút chỉ cần một trong 25 người yêu mến chúng là được. Ý tưởng lớn cho chúng ta, những công ty nào cố gắng làm mọi thứ cho mọi người, cuối cùng sẽ chẳng là gì với bất cứ ai. Bạn cần đại diện cho một điều nào đó. Bạn cần chơi mạnh bạo, đam mê, nhiệt tình để đạt tới đỉnh cao. Đừng chơi gì cả. 74. Sở hữu sự vĩ đại. Sáng sớm nay, tôi ngồi đọc một bức thư viết bằng bút chì của một người bạn hiện đang ngồi tù. Anh nói rằng cuốn sách của tôi khiến anh thay đổi cuộc đời bởi vì nó nhắc anh nhớ rằng anh được tạo ra để làm điều khác biệt và phát huy tiềm năng. Anh đã từng quên rằng bản thân mình mang ý nghĩa như thế nào. Cuộc đời đã gây biết bao tổn thương cho anh. Tôi luôn nghe những lời tâm sự như vậy. Người ta trân trọng khi được nhắc nhớ rằng họ được sinh ra để làm điều to lớn. Rằng không có ai tầm thường trên hành tinh này. Rằng mọi cuộc đời đều có mục đích riêng. Khi còn nhỏ, ta đã biết như vậy. nên ta ước mơ, vươn lên từ hành động không hề sợ hãi. Ta đam mê sống, ta nghĩ mọi chuyện đều có thể. Nhưng rồi khi trưởng thành và bước vào thế giới bên ngoài, ta dần đánh mất sự khôn ngoan ấy, xa khỏi tính tự nhiên của con người. Tự phát triển bản thân có thể là một chuyện lãng phí thời gian. Tự nhắc nhở và liên kết lại với sự sáng tạo, khả năng, sự to lớn mà bạn từng biết đến mới là hành động nên thực hiện. Rất nhiều thư từ bạn đọc nói lên điều đó sau khi phần đầu cuốn sách này được phát hành. Cuộc sống có thói quen làm ta quên lãng. Ta chìm đắm vào công việc hàng ngày. Ta sao lãng việc chăm lo cho những gì mình đang có. Ta không còn sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Ta không còn hướng mắt lên đỉnh núi. Ta không còn nói lên sự thật. Ta ẩn mình với những quà tặng của cuộc đời. Thế nhưng, ta đáng được hưởng nhiều hơn sự tầm thường. Người bình thường vẫn có thể làm điều vượt trội bằng cách nhớ lại con người thật của mình và sống hết lòng. 75. Hãy bắt chước ban nhạc Coldplay. Tôi đi xem ban nhạc Coldplay cách nay đã khá lâu ở Toronto. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, họ trình diễn trong sân vận động với 20.000 khán giả đang cùng họ reo hò. Thật tuyệt vời. Và cuối cùng, tôi hiểu ra tại sao giới hâm mộ nói rằng Coldplay là ban nhạc U2 thứ hai. Tôi cũng nhận ra nhiều ý tưởng về nghệ thuật lãnh đạo khi quan sát ban nhạc này và hy vọng những ý tưởng đó sẽ giúp bạn đạt tới một tầm cao hơn. Có 4 ý tưởng lớn. Thứ nhất, từ đầu đến cuối, các thành viên trong ban nhạc hiểu mình đến đây với mục đích gì, mang đến một trải nghiệm cho khách hàng của họ. Ánh sáng hoàn hảo, hiệu ứng đẳng cấp thế giới và dàn dựng hết ý. Thứ hai, họ hòa mình vào khán giả và biến mọi người trở thành một phần của buổi biểu diễn. Họ khiến ta cùng hát, cùng nhảy, cùng cười. Thứ ba, họ biểu lộ sự yêu thương. Có mấy ai biết biểu lộ yêu thương và khiến bạn cảm thấy mình là người đặc biệt khi làm việc với họ? Coldplay đã làm như thế. Họ cảm ơn vì đã giúp họ thành công. Họ biểu lộ lòng trân trọng, chân thành. Họ rất khiêm nhường và người ta sẽ liên kết với những biểu lộ như thế. Thứ tư, họ thực sự tài năng. Những bài hát được trình diễn rất tuyệt vời. Đúng, ban nhạc Coldplay đã thể hiện hết mình và chính vì vậy nên tôi thực sự trở thành một khán giả hâm mộ của họ. Sau đây là lời thách thức cho bạn. Hãy trở thành Coldplay trong lĩnh vực của mình. Hãy tạo ra nhiều người hâm mộ và truyền nguồn cảm hứng. Hãy làm bất cứ điều gì để khiến mọi người phải đến với mình lần nữa. 76. Đời ngắn, đừng ngủ dài. Tôi biết mình không được ủng hộ trong quan điểm này, nhưng tôi nói thật, người ta thường ngủ nhiều hơn mức cần thiết. Họ rơi vào cạm bẫy, muốn dành nhiều thời gian trong đời để nằm trên tấm nệm êm ấm. Họ đánh mất những món quà quý giá tiềm ẩn trong tương lai. Họ đã thua trong cuộc chiến với giường nệm. Họ đánh đổi sự vượt trội cho những giây phút ngủ nướng. Đây là một ý tưởng sâu sắc mà tôi mong bạn nên suy nghĩ. Giấc ngủ sẽ kéo theo giấc ngủ. Càng ngủ nhiều, lại càng cần ngủ. Có bao giờ bạn nhận ra rằng càng ngủ nhiều, bạn lại càng buồn ngủ không? Thật kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Đúng, tôi biết rằng giấc ngủ rất cần thiết để giúp ta tiếp tục phát huy, đổi mới và mạnh mẽ. Tôi chỉ sợ ta ngủ quá nhiều. Đó chính là điều đã giới hạn một cuộc sống đầy tiềm năng. Điều đã khiến cho một người vĩ đại cứ mãi tầm thường. Điều đã hút mọi nguồn sống ra khỏi một con người từng được tạo ra để vượt trội, và bạn biết đó là ai. Chuyện ngủ quá nhiều xảy ra cho rất nhiều người trong chúng ta, bởi vì ta đã quá yêu chăn mến gối. Có rất nhiều việc quan trọng phải làm, rất nhiều vùng đất vĩ đại cần khám phá, rất nhiều mục tiêu huy hoàng cần đặt tới cho mọi người, đến nỗi không thể ngủ nhiều được. Cuộc đời là để sống. Tôi xin lặp lại, cuộc đời là để sống. Hôm nay cả bạn và tôi đều được trao tặng món quà, một cơ hội tạo ra sự khác biệt và phát huy tài năng, cùng một niềm vui tuyệt vời trong quá trình đó. Vậy, hãy ngủ ít hơn để sống nhiều hơn. Benjamin Franklin từng nhận xét rằng, sau khi chết rồi, bạn sẽ có dư thời gian để ngủ. 77. Khám phá chân trời mới. Tôi đang nghỉ hè với các con và đang đọc một cuốn sách mới. Cách viết thật hay. Tôi đang thư giãn và làm tươi mới. Tôi chưa bao giờ ăn quá nhiều trong đời. Qua lần sau, tôi sẽ viết sách về chế độ ăn uống chăng. Chiều qua, tôi cùng các con thuê một chiếc thuyền nhỏ và xuôi về bờ biển Amalfi. Tôi cứ bám dọc theo bờ biển, cố giữ lúc nào cũng đi gần bờ, không bao giờ dám chạy xa khỏi đất liền. Hành động đó khiến tôi suy nghĩ về nhà thám hiểm Christopher Columbus, về việc chấp nhận rủi ro một cách khôn ngoan. Các nhà thám hiểm trước Columbus đều sợ hãi khi không còn nhìn thấy bờ biển. Họ cứ bám vào những gì từng biết. Họ lựa chọn sự an toàn. Họ không dám liều. Columbus thực hiện một hành động khác biệt. Ông thật can đảm. Ông đi thẳng ra biển, đi vuông góc với bờ biển và tìm thấy một thế giới mới. Tất nhiên, tôi phải đảm bảo an toàn cho các con. Tôi chỉ cố đưa ra một ý tưởng rằng sự vượt trội với tư cách một nhà lãnh đạo hoặc một cá nhân đôi khi đòi hỏi bạn phải rời bỏ vùng đất an toàn. Đôi khi chỉ cần bạn ra khỏi nơi thân quen và tiến về phương trời xa lạ để thử một cách thức mới, để nghĩ một ý tưởng mới, để thực hiện một cung cách mới, để đi vuông góc với bờ biển khi thế giới còn lại vẫn cứ bám theo bờ biển và đeo cứng sự an toàn. Tất nhiên, cảm giác sợ hãi là chuyện thường tình trong trải nghiệm trên một đại dương mênh mông của sự thay đổi, sự chuyển tiếp và phát triển. Nhưng Lord Chesterfield đã nói, ta không thể nào khám phá chân trời mới trừ phi sẵn sàng đi xa khuất bờ biển. 78. Sống cuộc đời mình. Một sáng Chủ nhật yên lặng, khi tôi ngồi viết bài này, tôi thưởng thức một ly cà phê ngon trong khi giai điệu một bài nhạc không lời đang réo rắt. Các con ngồi đọc sách, còn tôi tập dưỡng sinh. Tôi thích không gian như vậy. Sáng nay xảy ra một chuyện buồn cười và tôi muốn kể với bạn. Tôi và Bianca cùng chơi trò đổi vai cho nhau. Nó giả vờ là tôi trong khi tôi đóng vai làm con gái. Nó ngồi vào bàn làm việc và hí hoái viết, bắt chước cách tôi hay nói chuyện. Đổi lại, tôi thì nói huyên thuyên về băng đĩa, băng nhạc vì thú nuôi. Sau vài phút bắt chước tôi, Bianca thành thật với những lời sau: con không muốn là bố nữa, khó quá, con chỉ muốn là con thôi. Rất ý nghĩa. Còn gì quan trọng hơn trong đời với việc là chính mình và yêu mến con người đó? Đa số chúng ta cuối cùng lại muốn sống cuộc đời của người khác. Kết quả là ta đã đánh mất niềm hạnh phúc. Sự hoàn thiện đến từ việc sống với con người thật của mình, thực thi giá trị của mình, bám đuổi ước mơ và hoài bão của mình. Hãy thành thật với bản thân ngươi. Shakespeare vĩ đại đã viết như thế. Thật vô nghĩa khi đến cuối cùng mới nhận ra rằng bạn chưa hề để con người thật của mình được bộc lộ. Một cuộc đời xuất sắc sẽ bắt nguồn từ một cuộc đời đích thực. 79. Cho đi để nhận lấy. Xuống phố chiều nay, tôi gặp một người cứ lặp đi lặp lại với những ai đi ngang qua. Bạn đã giúp ai hôm nay chưa? Hay chỉ giúp bản thân? Ông ấy đang quyên góp tiền cho mục đích riêng của mình, nhưng đồng thời câu nói ấy khiến tôi suy tư về việc cho đi. Bạn cần cho đi để nhận lấy. Cho đi là khởi đầu của tiến trình nhận lấy. Hãy ủng hộ để có sự ủng hộ. Khen ngợi để được sự ngợi khen. Làm điều tốt để lôi cuốn điều tốt. Trân trọng để cảm nhận sự trân trọng. Yêu thương để được yêu thương. Ý tưởng lớn. Nếu làm cho 5 người cảm thấy hài lòng về bản thân mỗi ngày, thì sau 1 năm, chỉ riêng mình bạn đã giúp nâng cao cuộc sống cho hơn 2.000 người. Tiếp tục như vậy, thì sau 1 thập niên, bạn đã ảnh hưởng tích cực đến 20.000 người. Yếu tố về số lượng người mà bạn ảnh hưởng đến, đáp lại sẽ tác động đến bạn và bạn nhanh chóng nhận ra rằng một cử chỉ nhỏ bé khơi nguồn cảm hứng hàng ngày cuối cùng sẽ giúp cả 100.000 con người khác trong suốt cuộc đời bạn. Cho đi để nhận lấy, một điệp khúc quá hay và cũng rất đơn giản như mọi ý tưởng chân thực nhất đều là vậy. Đó là tất cả về vai trò lãnh đạo như một người đầy tớ, giúp người khác đạt tới sự vượt trội và người ta sẽ sẵn lòng giúp bạn đạt tới ý tưởng của mình. 80. Giống như J.K. Rowling. Bản chất của người nhìn xa trông rộng là họ thấy được những gì người khác bỏ qua. Như lời của triết gia người Đức Arthur Schopenhauer từng nói, một tài năng sẽ chiếm mục tiêu mà không ai có thể chiếm, nhưng một thiên tài sẽ chiếm mục tiêu mà không ai có thể thấy. Nó giống như một trò chơi nội tâm mà chỉ họ có được. Họ thấy rõ ước mơ, cơ hội, hoài bão của mình qua trí tưởng tượng và rồi dành mọi thời gian để thổi sức sống vào đó. Cho dẫu người chung quanh nghĩ rằng họ đang lãng phí thời gian, hoặc quá lập dị, hoặc ngu ngốc, thậm chí điên khùng. Thử nghĩ đến Gandhi, Edison, Disney hoặc J.K. Rowling. J.K. Rowling từng là một người mẹ đơn thân, đang tìm một cách để kiếm sống, và rồi ý tưởng của cuốn sách về một phù thủy trẻ khác người tràn ngập tâm trí bà trên một chuyến xe lửa kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Trên trang web của mình, bà kể rằng mình rất may mắn vì không có sẵn giấy bút vào lúc đó, bởi vì hí hoái viết lại tất cả mọi ý tưởng kỳ diệu đang tràn về sẽ làm chậm đi dòng suy nghĩ. Sau khi viết xong bản thảo, bà gửi nó cho các nhà xuất bản. Ai cũng từ chối ngay lập tức. Chỉ có một nhà xuất bản đồng ý. Và đó chính là quan điểm của tôi về người nhìn xa trông rộng. Họ thấy được cơ hội mà mọi người xung quanh không thấy. Hình dung mà xem, từ chối truyện Harry Potter, nghĩ rằng không ai mua sách như vậy, và bỏ lỡ một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử loài người. Trở thành người nhìn xa và bước trên một tầm cao hơn của cuộc sống, nghĩa là phải đối mặt với sự thật rằng người khác sẽ tra vấn mình. Họ không hiểu được nơi bạn đến, họ sẽ cho bạn là kỳ khôi, ngu ngốc hoặc dị giáo. Họ sẽ chế nhạo bạn. Tất cả đều tốt đẹp. Hãy cảm ơn họ và tiếp tục làm điều cần làm để đến nơi cần đến. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn một khi bạn thực hiện. Maya Angelou từng nói, nếu người ta may mắn thì chỉ một ảo tưởng đơn độc thôi cũng đủ biến đổi hàng triệu điều thực tại.